này được tam minh. Tam là ba, minh là sáng suốt, được ba cái sáng suốt. Thì ở đây ngài gọi là thế nào? Ba cái sáng suốt, được cái thiên nhẫn minh, được cái gì nữa, thiên nhẫn minh, rồi lậu tận minh, với cái thứ hai là gì nhỉ? Thiên gì? Tận túc mạng minh. À, cái thứ nhất là thiên nhẫn minh, tức là được cái con mắt sáng nhìn khắp lên cõi trời, nhìn xuống thấu lên địa ngục. À, mà thấy được những các người ta làm ác thì người ta sẽ đi về cái đường khổ, người ta làm thiện ta sẽ được lên cõi trời, trông thấy cái đường đi của thiện và ác, thấy rõ. Cho nên bây giờ đây Phật giảng cho chúng mình, hễ làm ác thì phải đọa địa ngục, nếu làm lành được lên trời. Không phải là Phật nói ước lượng, mà là bởi vì mắt Phật thấy, thấy những các cái nhân quả báo ứng như thế. Mà chẳng những Đức Phật, ngay những các vị, người ta mới chứng được ba tam minh đây, tức là người ta mới chứng quả A-la-hán, người ta cũng có cái con mắt như thế rồi. Cho nên các ngài nói là các ngài nói sự thật, chứ không phải chỉ để dọa chúng mình cho chúng mình sợ, mà là các ngài nói cái sự thật. Hễ mà chúng mình cứ ăn cắp thì sẽ phải làm con trâu kéo cày giả nợ. Là mắt các ngài trông thấy rõ như thế thì các ngài nói. Cho nên gọi là minh là sáng. Cái thiên nhẫn minh là cái con mắt sáng, thấy được rõ những chuyện từ trên trời xuống địa ngục. Thế rồi, rồi túc mạnh minh là biết được kiếp trước của mình, là bao nhiêu kiếp từ xưa đã từng kiếp trước làm cái gì. Thế là các ngài sáng suốt. Còn chúng mình thì bị mê muội quên, vào đến bào thai là quên hết những cái kiếp trước có việc gì, quên hết, quên sạch. Uống cái máu nhơ bẩn ở trong cái bào thai thế là quên sạch. Còn đến khi tu mà tỉnh ra, tức là gọi là được có trí tuệ, tức là hết cái vô minh, hết cái mê, thì nó tỉnh ra. Thì như thế được cái túc mạnh minh, biết cái kiếp sau của cái kiếp trước của mình. Thế và ở đây thì chỉ nói, tuy nêu ba nhưng mà chỉ nói có đến cái lậu tận trí, tức là lậu tận minh, tức là sáng suốt, biết những các cái tham sân si là nguy hiểm, là độc hại, cho nên trừ sạch, không có để cho cái tâm mình nuôi dưỡng những cái nhơ xấu ở trong tâm. Thế cho nên như thế gọi là người trí tuệ. Như vậy thì tóm lại cái bài chủng đức này, Phật dạy chúng ta cái gì nhỉ? Giác. Ờ, đấy. Vậy thì con cũng nói qua thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ. Con vừa nói đó, cái việc xuất gia chính là cái giới hạnh đấy. Bởi vì lìa bỏ gia đình là lìa bỏ cái tham sân si. Thế rồi đến chùa giữ học giới, giữ đúng những lời Phật dạy. Đấy. Thế mà rồi như thế vẫn chưa hẳn là giới hạnh đâu. Phải có đủ tứ thiền này mới thật là người giới hạnh. Như ở trong luật tứ phần tổ có nói minh bạch đấy. Dù là chúng ta học giới luật tỳ kheo ni, giữ đủ 348 giới tỳ kheo ni, tổ nói rằng dù là chói sáng thì là, nghĩa là cái giới hạnh của mình nó rực rỡ, nó sáng lòa đi chăng nữa đấy, mà nếu mình chưa tu được cái quán hơi thở để soi lại cái tâm mình, mà tiêu từng cái tâm niệm tham sân si, nghĩa là không học thêm cái tứ niệm xứ nữa, không có tu thêm cái về cái hơi thở để mà thanh lọc cái tâm của mình, thì như thế chưa gọi là thiện, chưa gọi là lành. Bao giờ phải đủ được bốn cái tâm thiền này tức là cái ra khỏi cái dục giới, cái năm ấm của chúng mình nó không còn cái sắc chất của dục giới nữa, hoàn toàn. Lúc bây giờ tuy vẫn là người như thường, nhưng mà cái da thịt xương ấy là người ở cõi sắc giới rồi, không phải là dục giới nữa. Không còn gọi là dục giới thì tức là hãy còn dục, thì chưa gọi là thanh tịnh. Hoàn toàn bao giờ cái năm ấm của mình nó chuyển, nghĩa là mình giữ, mình tu thiền định, quán cái hơi thở đó, rồi xoay lại cái tâm của mình, lọc cho sạch, không còn một tỷ tham sân si những các cái hư vọng ấy nữa, thì lúc bây giờ mới gọi là người thanh tịnh được. Thầy nói là lọc cho sạch, nhưng mà như thầy vừa nói, tu đến tứ thiền đây thực ra cũng mới là hàng phục được cái tham sân si, chế ngự được cái tham sân si, chứ phải đến cái ngày mà chúng ta được cái lậu tận trí này này, thì lúc bây giờ chúng ta mới lọc sạch được. Vậy thì đây bài này Phật dạy chúng ta hai việc là giới hạnh và trí tuệ, chúng ta phải có đủ cả hai thì mới thật là tỳ kheo. Chú cứu la đàn đầu đấy, ông ấy hỏi cái cách ông muốn làm một cái đàn tế lễ lớn, thế thì ông đã sắm châu bò các thứ để ông ấy tế trời tế thần. Thế rồi ông ấy đến ông hỏi Phật, mà ông cũng giỏi lắm, ông hỏi về ba cách tế tự và 16 loại lễ vật, tức là cái phương pháp lễ của cái thời ngày xưa đó. Ông đến ông hỏi Phật, đồng phước đoạn này nói cái gì nhỉ, này là ông đại thần ông khuyên vua cái gì đấy, khuyên vua cái gì đấy, ông như thầy thường thầy cứ các quý bà cứ đi chùa lễ đó, thì thầy cũng thường cứ các khuyên các vị rằng chắc các con vẫn thường nghe thầy giảng cho mấy bà, thầy cứ bảo rằng ở trong nhà mình các bà bôi môi son đỏ, má phấn đẹp như bà tiên, nhưng mà buổi sáng ấy thì xuống dưới bếp chặt cổ con cá, moi bộ ruột con cá. Thế là như thế là ở trong người ta vẫn vẽ cái hình địa ngục quỷ sứ hành hạ chúng sanh. Thế là các bà buổi sáng làm quỷ sứ, đến buổi trưa ấy, thì các bà lại xuống bếp cầm cua để xé nó ra để nấu canh. Thế thì ở trong địa ngục người ta cũng vẽ các quỷ sứ cũng làm cái việc ấy. Thế buổi tối thì các quý bà cho con ốc vào cái son, xong rồi lại luộc nó lên. Thế thì rõ ràng là quỷ sứ cho chúng sanh và vạc rào. Thế thì các bà sáng làm quỷ sứ, trưa làm quỷ sứ, tối làm quỷ sứ. Chính trong nhà có cái địa ngục của cả cái bếp và cái địa ngục. Chả có ngày nào mà các bà tha thứ chúng sanh cả. Vậy mà các bà lại cứ lo cầu Phật để cho gia đình được bình an, rồi thì đi lễ chùa này, đi lễ chùa kia, cúng chùa này, cúng chùa khác. Thì các con nghĩ rằng khi như thế có đúng lời Phật dạy không?
Không.
Đấy, bé Đồng Phúc trước khi đi lễ ông Phật, đi cầu, đi tế lễ để cầu ông Phật làm phúc cho mình, thì mình trước hết mình phải làm gì đã? Mình phải vâng lời Phật đã, đừng làm quỷ sứ nữa, có phải không? À, mà cái địa ngục ở trong nhà mình ấy, mình phải cởi ra, mình phải mở cái cửa mà tha thứ cho chúng sanh đi đã. Đấy, cho nên trước khi mình lễ bái, mình phải sửa soạn cái thân của mình nó có đúng lời Phật không đã, rồi mới nói cái chuyện lễ bái. Thì đây cũng thế, cái ông đại thần ông khuyên cái ông vua làm sao? Trước khi ngài lập đàn tế lễ thì ngài hãy lo cho đúng cái địa vị làm ông vua ở trong nước. Trước khi cầu trời trời phù hộ cho mình. Thì mình bổn phận mình làm ông vua, mình phải làm tròn cái phận sự của mình đi đã. Thì phận sự ông vua ở trong nước là phải làm gì? Đấy, đó là phải làm cho sao cho nhân dân, ông vua cũng như bố mẹ của dân, làm sao cho nhân dân được bình an yên ổn. Cho nên khuyên vua cấp vốn cho nhà buôn, cấp châu bò hạt giống cho nhà nông, rồi các quan ở trong triều và những các quan ở các phủ huyện cho người ta đủ lương thực để người ta nuôi con. Rồi như thế nhà nào nhà nấy đủ lương thực nuôi con thì những đứa con ấy nó lớn lên nó có giáo dục, nó có học vấn, nó mới thành những người dân tốt. Mà những người dân tốt ấy, thì cái nước cái thịnh vượng. Đấy, cái khôn ngoan của cái ông quan khuyên nhà vua trước khi cầu trời, chính mình ấy phải cứu mình trước đi đã. Mình phải quay về mình làm tròn bổn phận của mình đi. Chứ đừng nghĩ là mình là vua thì mình chỉ có một việc là bắt nạt dân thì không đúng đâu. Đấy, mà phải nghĩ rằng mình là cha mẹ dân, phải lo cho dân. Thế nếu dân được bình an, có đủ phương tiện để người ta sinh sống thì trong nước sẽ không có giặc cướp, trong nước sẽ bình an. Thế đấy, đây là cái việc ông vua, cái ông quan đại thần, ông khuyên vua trước khi cầu nguyện trên cái cầu trời, cầu thần thánh phù hộ, mình phải tự tròn bổn phận của mình. Mình hãy cứu mình trước, rồi thì các vị sẽ giúp sau. Đấy là việc trước hết. Cũng như chúng mình cũng thế, lễ Phật thì phải lo tròn bổn phận đã, giới phẩm của mình phải đầy đủ, sống đúng với lời Phật dạy, rồi thì mình cầu nguyện Phật sẽ giúp thêm. Thì đấy là ý cái ông quan, ông ấy khuyên nhà vua. Đó là cái khôn ngoan của ông quan. Mà ông vua này cũng là một ông vua hay, cho nên biết vâng, biết nghe lời, vua y lời, xong đâu đấy mới sửa soạn, bây giờ mới đi cúng tế. Tương Ngân đọc tiếp. Y lời xong đâu đấy mới sửa soạn tế lễ, lập một cái nhà mới. Em nói gì đấy? Là có cái nhà để làm chỗ lễ đấy. Thế bây giờ việc đầu tiên làm gì đã nào? Vắt sữa bò. Để làm gì? Không được dùng à? Thân tốt. Hay là tỏ cái ý hoan hỷ, hòa vui, trên dưới cùng nhau chia sẻ. Đây là tỏ cái chữ hòa đấy. Không có dùng một mình, mà vua mấy phu nhân mấy hoàng tử đó, trong mà rồi cả các quan, rồi lại cả đại chúng này, rồi còn lại cho mấy con bò con nữa. Chứ không cướp hoàn toàn phần của cái đám bò con. Tức là đây tỏ cái sự vui vẻ đề huề cả nước, coi như là hòa hợp ấm cúng. Thế rồi bây giờ mới kiểm điểm xem mình đã đủ điều kiện để lập đàn tế lễ chưa. Đấy, có đủ điều kiện để cầu phước được không? Phải có 16 điều kiện. Có cái điều kiện này:
cha mẹ 7 đời đều trong chánh.
6 điều. Vậy Minh Hải có hiểu thế nào mà trước khi lễ mà lại phải kiểm điểm mình có đủ 16 cái điều kiện này thì mới lập được cái đàn tế lễ, còn nếu chưa đủ 16 điều kiện này thì chưa lập được đàn tế lễ? Thì con xem cho 16 cái điểm này nó có những cái gì đặc biệt. Làm sao vua cũng phải cha mẹ 7 đời chân chánh, rồi đến quần thần đại thần cũng thế, cũng phải cha mẹ 7 đời chân chánh thì cái người này mới xứng đáng lập đàn tế lễ. Thế là thế nào nhỉ? Tại sao lại đòi hỏi bản thân bắt người ta chân chánh? Cái đó đã là quý lắm rồi, làm sao lại phải đòi đến cả 7 đời cha mẹ? ở đây cái việc tế lễ ở đây, cái điều kiện số một đấy, cái ông vua đó. Rồi cái điều kiện số 12 nghĩa là ông vua và các đại thần. Ông vua là người đứng chủ chốt, các đại thần là những người phụ giúp cho ông vua, thì cũng đấy, có phải những cái điều kiện như nhau. Đấy. Điểm thứ nhất là phải cha mẹ bảy đời chân chánh. Là đầu đuôi thế nào? Đó là cái người này phải là cái người, những người được hưởng một cái nền giáo dục đứng đắn. Bởi vì cái giáo dục gia đình là cái quan hệ lắm, nó thấm nhuần con người từ lúc mới sinh ra. Đấy. Khiến cho con người lớn lên cũng như cái hạt cây nó đã tốt, nó cái bản chất nó là cái chất tốt, thế thì nó sẽ lên cái cây tốt. Cái hạt cam thì nó sẽ nở lên cây cam, còn cái hạt ớt thì nó phải ra cái cây ớt. Cho nên con người hưởng một nền giáo dục, đây nói chuyện cha mẹ bảy đời, nghĩa là cái giáo dục gia đình đã phải có một cái nền giáo dục đứng đắn vững vàng thì mới chắc chắn cái người này là người tốt được. Còn nếu từ bé đã bị một cái giáo dục xấu thì bây giờ sửa lại nó cũng có phần nào, nó cũng có cái hay, nhưng mà không phải dễ. Cho nên đây là lấy cái điều kiện số 1 là cái điều kiện vua, cả vua cả quần thần, nghĩa là nó, đây là nói rộng về cái phần tế lễ. Bây giờ trước hết phải nói về cá nhân của mình, từng người, để trời Phật có cứu, có xuống thêm cái phước. Chính mình là kẻ bạc phước thì trời Phật quỷ thần khó mà giúp đỡ. Còn mình, nếu mình là kẻ đã có phước thì các ngài giúp đỡ dễ dàng. Thế cho nên việc đầu tiên nói về cái ông vua và đại thần phải là những người đã được một cái nền nếp, một cái nền giáo dục từ ở cái gốc rễ. Các cụ Việt Nam mình cứ gọi là che ấm bụi, nó từ gốc, từ rễ, từ trong bụng mẹ. Theo như cái sự giáo dục, sách giảng về giáo dục, cái người mẹ cái lúc đang mang thai con, cái đứa con nó cũng đã có cái ảnh hưởng về tính nết của người mẹ. Cho nên những người mẹ mà muốn cẩn thận là trong cái lúc mang thai phải giữ gìn, không được sân giận, không có những các cái xấu, để cái tinh thần của đứa trẻ nó không bị nhiễm. Đấy. Đó là nói cái hiện tại bây giờ về các sách về giáo dục các ngài cũng giảng như thế. Thì ở đây nói về bảy đời, nói chữ bảy đời nghĩa là cái gốc rễ trong cái gia đình vốn là một gia đình thuần lương tốt đẹp. Thế là một. Thế rồi điểm thứ hai là cần sao nhỉ? Chính mình phải mạnh khỏe, mình phải lo bảo tồn lo cái sức khỏe vững vàng. Ở đây nói những cái điều kiện ông vua và các đại Phật thần. Ông vua là người đứng đầu trong một nước, người chỉ huy. Đại thần là những người phụ giúp, cũng như cái đầu với cánh tay, với hai tay hai chân, để giúp đỡ lẫn nhau. Thế cho nên cả ông vua, cả các vị đại thần này đều phải có những các cái điều kiện để mà cái nước ấy mới được bình an thịnh vượng. Rồi cái sự tế lễ là cái cầu trời với cầu quỷ thần, các vị sẽ giúp đỡ thêm và thôi. Chứ nếu mình là những kẻ bạc phước thì trời và quỷ thần khó giúp lắm. Cho nên cái điều kiện thứ nhất nói về cái giáo dục, điều kiện thứ hai là nói về thân thể, nghĩa là chứ nếu ông vua mà ốm đau ho lao hay là ung thư thì liệu rằng trời có phù giúp để cho ông ấy cai trị tốt được dân không? Cho nên trước hết phải nói đến cái sức khỏe của mình. Cái thân nó có khỏe thì cái tâm nó mới khỏe, cái tâm nó có khỏe thì cái trí tuệ nó mới khai. Điểm thứ ba thì chúng ta dễ hiểu rồi, mỗi người trong hiện tại lo cái phần giới đức, phần trí tuệ. Thế cái phần thứ tư đấy, đã là ông vua muốn cho nước của mình giàu mạnh thì phải ông vua cũng phải giỏi, các ông quan đại thần cũng phải giỏi thì mới dạy được dân, lo dân cho dân về kỹ thuật đấy, về binh pháp này. Thế để thì những nước bên cạnh người ta mới kính mới nể, có kỹ thuật. Thì ở đây thì là nói về kỹ thuật binh pháp. Thế rồi nhà vua phải có lời nói mềm dịu. Chứ nếu mà cọc cằn thô sẵn thì không phải là thì sẽ mất lòng mọi người. Mà đã mất lòng mọi người thì cái việc cai trị dân khó. Thế rồi phải mưu trí dũng cảm, tinh thần vững vàng. Đó là sức mạnh của tinh thần. Mà cái quan hệ là nội cung phải thỏa thuận. Đấy. Nghĩa là gia đình của cái ông vua cũng như gia đình của các ông quan đại thần cũng phải êm ả vui vẻ. Chứ nếu mà bên ngoài làm việc nước mà về trong nhà vợ con lục đục, gia đình tan nát thì cái ông quan đại thần ấy cũng như cái ông vua làm sao có đầu óc mà yên ổn để mà lo việc nước. Thế rồi các hoàng tử, nội cung, hoàng tử là việc trong gia đình. Thế còn các quần thần hoan hỷ, các tướng sĩ cũng hoan hỷ. Đó, hai. Đấy. Quần thần tức là các ông quan văn, tướng sĩ là những các ông quan võ, đều vui vẻ, trên thuận, dưới hòa. Thế đấy, thế về những 11 cái điểm của ông vua, thì ở dưới đây là những các điểm về của những các quan cũng tương tự như nhau cả. Nghĩa là bản thân, đấy, tinh thần, cơ thể phải bình an. Mà trước hết phải lo, các cụ nhà nho vẫn nói đấy, tề gia rồi mới trị quốc. Nghĩa là mình có biết dạy cái trong gia đình của mình đấy, được hòa ấm thì rồi mình mới cai trị dân được. Biết dạy trong gia đình có mấy người mà mình không điều hòa được thì làm sao mình điều hòa được cái guồng máy chính trị cả nước. Thế cho nên trước hết là phải tự bản thân mình thân tâm được bình an, xong rồi cái gia đình ấy được yên ổn, rồi thì tất cả quần thần, triều đình, nhân dân bình an. Đấy, 16 cái pháp tế lễ này là cùng nhau đấy, đủ hết cả các điều kiện này. Rồi khi ấy chúng mới có 3 cái pháp tế lễ sau. Hãy cả vua mấy cái ông quan hãng kiểm điểm lại mình đủ điều kiện, nghĩa là mình đã có cái tâm lo cho nhân dân đủ điều kiện chưa để hưởng cái sự an vui. Cần tóm tắt lại cái đoạn con vừa đọc.
Dạ. Năm mốt con vừa đọc là có một Bà La Môn đến hỏi Bạch với Sa Môn Cù Đàm là chỉ về 3 cách tế tự và 16 loại lễ lớn. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật
tại làm sao tế lễ là để cầu an cho dân, mà bây giờ Phật lại bảo trước hết mình phải tự an lấy mình đã rồi hãy tế lễ. Thế thì ai cầu an làm gì?
Nam Mô Di Đà
Phật. Trước hết đi cầu trời Phật giúp đỡ thì ông vua có bổn phận phải làm tròn cái bổn phận với dân, phải lo cho dân, chứ không phải là chỉ ngước mắt lên trời để cầu những các cầu Phật, cầu trời, cầu tất cả giúp đỡ cho mình. Mà đây điểm thứ nhất là ông đại thần khuyên ông vua, chính vua phải lo những cái tiền bạc, những các cái chi phí vất vả về việc tế lễ, thì cái điều đầu tiên ông vua phải tròn bổn phận đối với nhân dân, lo cho dân đầy đủ. Đây có cái lời nói rất là chí lý, cấp cho các quan đủ tiền để nuôi dưỡng gia đình, giúp cho nhà nông người ta có phương tiện để cày cấy làm ăn, giúp vốn cho những người buôn bán để người ta có khả năng kinh doanh. Thế rồi nhờ cái sự giúp đỡ của nhà vua, dân chúng được yên ổn, dân chúng có yên thì mới quay về để lo cái việc giáo dục cho con cái ở trong gia đình. Trong gia đình con cái có giáo dục thì trở thành những người dân hiền thiện. Như vậy thì tự nhiên trong nước sẽ bớt đi 99%, bớt đi những loạn lạc, những giặc cướp, những tai nạn. Đấy là ông quan ông khuyên ông vua trước hết phải lo điều gọi điều hòa cái tình hình nhân dân trong nước. Thế thì vậy thì chúng ta bây giờ đây ở trong chùa, chúng ta chuyên môn là ngửa lên cầu Phật, cái gì cũng là lập đàn để cầu Phật, để Phật gia hộ. Thì dĩ nhiên là Phật rất là gia hộ, nhưng mà trước hết mình phải có cái nhân, rồi Phật làm duyên. Cũng như cái cây ổi, muốn có cây ổi thì trước hết phải có hạt ổi. Thế rồi thì mới giúp thêm vào đấy là người trồng đổ thêm nước, cho thêm đất đổ thêm nước thì cái cây nó mới lên. Còn bây giờ cứ trông mong cái duyên ở bên ngoài, có người trồng, có đất, có nước, có phân bón, nhưng mà không có hạt ổi thì liệu rằng chúng ta có cây ổi được không? Đấy đấy, cho nên trước hết chúng ta phải điều hòa, bây giờ áp dụng vào đời sống của trong chùa. Nè, cái cô Chân Hương cho thầy biết ý kiến của con làm thế nào. Đấy, như ở đây khuyên trước khi chúng ta lập đàn tế lễ, mà hôm vừa rồi các vị đi cúng giảng ở đại chúng ở bên Thiện Chí, thì các quý thầy ở bên Thiện Chí gửi lời về nhắc thầy rằng Bát Nhã sùm lắm. Đêm những ngày đại lễ đã niệm Phật cả đêm, thì xin là từ nay đừng có ban đêm đừng có micro nữa, bởi vì bên Thiện Chí người ta mất ngủ rồi người ta kêu ca, và các quý thầy đặt lời lên thầy để xin yêu cầu Bát Nhã từ nay có micro thì vặn ban ngày thôi, còn đêm thì xin miễn. Ở bên Thiện Chí cái tiếng nó vang sang bên đấy. Đấy thì tức là đủ hiểu là chùa chúng mình tế lễ cầu nguyện giỏi lắm. Như thế này Phật dạy chúng ta, mượn lời của cái ông quan đại thần để dạy chúng ta, trước khi lập đàn tế lễ thì các ban chức sự nên thế nào, chủ trì và các ban chức sự. Ông vua đây là thay cho vị chủ trì, mà những các ông quan đại thần này tức là ban chức sự ở trong chùa, thì trước khi chúng ta lập đàn tế lễ đó, thì các ông vua và các quan đại thần ở chùa Bát Nhã, chùa Dược Sư, chùa Hương Sen, chùa Ni Liên, chùa Hạnh Lâm, Linh Quang, các cái chùa ấy nên thế nào? Cơm ăn. Như sư cô Trần Hương vừa nhắc, các sư cô giáo viên đấy, thì cô Trần Hương nhắc lại cái câu ấy. Ấy, thầy nhắc lại lời sư cô Trần Hương một lần nữa. Thưa cô ân cần nhắc các sư cô giáo viên, ở trong bài đây thì nói về cái tổ chức thế gian, cho nên lấy cái việc ăn uống làm nền tảng để cho dân có no thì mới khỏe mạnh, rồi mới rảnh rang tinh thần mà lo cái đạo đức, cái luân lý để cho trong nước được có thuần phong mỹ tục, khiến cho một nước vừa thật sự là văn minh, cả tinh thần lẫn vật chất được tốt đẹp. Còn chúng ta thì đã đành là còn ở thế gian thì cần cái đời sống vật chất thì đây cô Trân Hương đầu tiên cũng đã có lời nhắc ngay bằng cô chi sự và các vị chi khố như vậy trực nhật lo việc ăn uống trong chúng để bảo tồn cái sức khỏe các em. Nhưng mà cái món ăn quan hệ nhất của chùa mình vì là chùa thì lại lấy cái Phật pháp là làm món ăn, đã đành chúng ta cần cái thân phải điều hòa ăn uống ngủ nghỉ để nuôi cái thân, để dưỡng cái thân cho nó được khỏe mạnh thì cái tâm nó mới an và cái trí tuệ nó mới khai. Nhưng mà ở trong nhà chùa thì đặt cái vấn đề Phật pháp ở trên, bởi vì Đức Phật thì ngài lại dạy rằng nếu mà cái tâm nó có an thì cái thân nó mới khỏe. Cái tâm lo lắng cho nên các cụ vẫn thường nói héo ruột héo gan. Đấy, mỗi khi có những cái lo thì cả cái ruột nó cũng héo, cả cái gan nó cũng héo, thì tất cả toàn thân nó cũng phải héo. Thế cho nên Đức Phật ngài chủ trương là đã đành, ngài không có phủ nhận cái chuyện thân phải điều dưỡng, nhưng mà cái món ăn quan hệ nhất là cái Phật, là Phật pháp, để cho chúng ta dành rang cái tinh thần buông hết những hờn, những giận, những phiền, những nhọc, những lo âu, thì khiến cái tâm chúng ta được an. Khi cái tâm nó an ấy, thì cái bộ thần kinh ấy, nó được khỏe, do đó nó điều hòa toàn cơ thể, thì cái thân được bình an theo. Mà thứ nhất là cái không khí, cái làn không khí sinh sống ở trong chúng được mát mẻ điều hòa, thì cái đoàn thể ấy mới hòa ấm. Mà có hòa có ấm áp thì cái đoàn thể ấy mới yên ổn. Đấy là bảo tồn cái sự bình an. Thầy đồng ý với Trân Hương đấy, mà tức là tin lời Phật dạy. Cái việc chúc mùa xuân ấy là cái việc phụ, mà phải thực hiện cái mùa xuân ở trong chùa chúng mình thực hiện cái làn không khí đừng nóng nảy, đừng bực bội, đừng tức tối, tức là không có mùa hạ, phải không? Mà đừng gieo những các cái đau đớn khó khăn cho nhau, đừng mua những cái rắc rối thắc mắc cho nhau, đó là tránh cái mùa thu. Phải làm thế nào cho chùa mình mùa xuân vĩnh viễn mà. Thế cho nên chúng ta cần nhất là cái tâm của chúng ta. Vì vậy cái đức thiết yếu là trông cậy ở các cô giáo viên. Cũng vì thế mùa xuân năm nay cũng như tất cả các mùa lễ tạ pháp, bao giờ thầy cũng phải lo cái việc đầu tiên là có lễ phẩm để tạ ơn các cô giáo, lo việc chúng. Bởi vì các cô giáo dạy học các em là nuôi dưỡng cái tinh thần, bổ dưỡng cho cái đời sống của chúng được bình an khang cát. Mà cứ thế theo cái luân lý, theo cái đạo đức, theo những lời hiền thánh, chúng ta đi lên dần dần, cái thắng khí trong cơ thể nó khiến cho chúng ta kiếp này kiếp sau mãi mãi chúng ta đi về cảnh giới bình an yên ổn. Cho nên cái thầy đồng ý như là bài ở đây đã dạy, trước khi lo tế lễ ngửa lên trời cầu Phật lễ bái bốn phương, chúng ta phải lo sửa soạn cái thân tâm của chúng ta cho nó đúng pháp, đó là cái việc trước hết, đó là cái lễ phẩm đầu tiên chúng ta dâng Phật, rồi mới xin Phật cầu cứu sau. Để xin đọc tiếp Huệ Hương.
Khi lời xong, đâu đấy sửa soạn tế lễ, lập một cái nhà mới tại phía đông thành, vắt sữa bò vuốt.
Bây giờ đây, còn chúng ta cứ mượn những lời Phật dạy nhà vua để chúng ta tự giáo hóa chúng mình. Bây giờ con cứ y theo đây, thì vua và các quan đại thần. Đấy, thì chúng ta cứ ví như thầy vừa nói, vua tức là các vị trụ trì và các quan đại thần tức là ban chức sự ở trong chùa. Đấy. Thế đây bây giờ điểm thứ nhất, vua và các quan đại thần và cha mẹ bảy đời đều chân chánh thì chúng ta phải thế nào? Đây là 16 lễ vật để dâng Phật đấy. Chúng ta muốn cúng bái, lễ bái mà Phật chứng tâm và giúp đỡ. Phật có nói rằng chính Phật cũng có một cái điều Phật làm không được. Những chúng sanh vô duyên Phật không cứu được. Nghĩa là dạy nó thì nó cứ quay lưng nó đi. Đấy. Nó không có vâng lời, nó không ưng, nó không tương ưng với lời Phật dạy thì Phật không thể cứu được. Cho nên đó là một cái bất năng của Phật. Thế vì thế, vậy thì bây giờ chúng ta đây cũng phải có 16 cái lễ vật. Và trong cái 16 này ấy, thì ở đây theo những lời của Vệ Ương vừa mới đọc thì một nửa là bổn phận của trụ trì, một nửa là bổn phận của quan đại thần. Trụ trì là cái người đứng vững, đứng chánh, chính yếu. Còn các quan đại thần cũng như tức là ban chức sự là những người phụ giúp cho nhà vua, phụ giúp cho cái vị trụ trì để cái ngôi chùa được vững vàng, bình an. Thế thì bây giờ trước khi cầu Phật gia hộ, chúng Phật dạy chúng ta phải muốn cầu Phật để phải dâng 16 cái lễ phẩm. Thì trong đây ấy, 8 phần là của ông vua, 8 phần là của các quan đại thần. Thì tóm lại tức là ông vua và các quan đại thần ấy đều có bổn phận, chứ không phải cũng như ở chùa đó, vị trụ trì có bổn phận, mà tất cả những các vị trong ban chức sự hợp sức. Cho nên tuy nói là 16 nhưng thật ra chỉ có 8. 9 phần của ông vua và 9 phần của 8 phần của ông vua, 8 phần của quan đại thần. Đấy, cộng lại tức là có 8 thứ cả thầy. Vậy cái thứ nhất là cha mẹ bảy đời đều chân chánh thì tức là bây giờ yêu cầu làm sao mà lại đòi hỏi từ bảy đời thì bây giờ làm sao được? Là nói về cái giáo dục, cái cội gốc của cái gia đình ấy là một cái gia đình thuần túy đứng đắn. Vậy thì bây giờ đây tuy nói là về bảy đời cha mẹ, nhưng mà bảy đời ấy cũng đúc cốt lại hiện tại vào cái hành vi cử chỉ, cái nếp sống hàng ngày của mình, cái giáo dục của mình. Thế thì hiện tại bây giờ, vì thế ở đây nói bảy đời là muốn nói về cái gốc. Những cái bây giờ chúng ta không có thể nói về chuyện quá khứ được, thì hãy cứ nói cái hiện tại. Là chúng ta phải là một con người có giáo dục thuần hòa đứng đắn, nghĩa là phải có bản chất đứng đắn. Thế rồi cái thứ hai,
dung mạo đoan chánh, thân thể khỏe mạnh.
Bây giờ các cô trụ trì với ban chức sự phải thế nào? Thầy xin tất cả ban chức sự và cô trụ trì để tâm. Và thầy nghĩ rằng tất cả chúng mình ngày mai ai cũng sẽ là trụ trì, ai cũng sẽ là ban chức sự. Có phải chừng mai các con phải lớn lên không? Có lớn không? Hay cứ bé mãi? Đó, thế cho nên cứ lắng nghe để tập từ bây giờ. Phật còn hỏi cha mẹ bảy đời cơ. Thì tức là bây giờ mình phải tập ngay từ bây giờ để mai để mình lớn lên, mình ứng đáp làm một vị trụ trì, là một vị ở trong ban chức sự gương mẫu. Thế thì cái thứ nhất là phải có một cái nền giáo dục vững vàng chắc chắn. Cái thứ hai làm sao?
Cái thứ hai là
chúng có thiên hạ chúng ta phải có lễ phẩm thế nào. Đây là lễ phẩm mà các vị trụ trì với ban chức sự dâng lên Phật trước khi lập những cái đàn đàn niệm Phật, bắt các em thức cả đêm. Thế hôm qua thầy mà không ca cam thì cứ gọi là cũng thức cả đêm hôm qua rồi đấy, thì gào để hàng xóm ta kêu. Trước khi tổ chức các đàn tế lễ, chúng ta hãy kiểm soát cho mình đã có lễ phẩm chưa. Đấy, cái lễ phẩm thứ nhất là cái nếp sống của mình phải chứng tỏ một nền giáo dục vững vàng. Cái điểm thứ hai là chúng ta phải làm sao tạo đoan chánh, có phải phải bắt buộc chúng ta đi mụn bôi môi son đánh phấn cho đẹp không, hay phải thế nào? Chỉ có hôm nào cô lễ thì cô mới đoan chánh, còn hàng ngày ở đây là cô bê tha thì không phải đâu. Nghĩa là bây giờ cô phải chỉnh đốn toàn thân của mình. Thì thế nào là con phải dung mạo đoan chánh, thân thể khỏe mạnh, đứng đắn. Thế mà con cũng phải bảo vệ cái thân của con. Đấy. Phải lo ăn uống điều hòa, cái nếp sống an ổn, để cái thân thực sự nó cũng phải cường tráng. Chứ nếu cứ ốm đau eo hoạt thì công việc ở trong chúng nó không có thể nào mà được chu đáo, thì các em nó chịu ảnh hưởng. Do đó cho nên trước hết ông vua và quần thần phải là những người khỏe mạnh. Chứ cứ hỏi đến thì ông này ho lao, ông kia ung thư, thế thì cái công việc dân chúng các ông có làm việc được cái chu đáo không? Thế cho nên là phải có cơ thể khỏe mạnh an ổn thì cái việc làm nó mới chu đáo được. Điểm thứ ba,
phải có đủ giới đức, tăng trưởng trí tuệ đầy đủ.
Thế là thế nào?
Là phải đủ cái giới đức mà
thầy thì không nói đến ông vua. Ông vua chỉ là cái thí dụ, mà cái quan hệ chúng mình học bây giờ là chính trong chùa, cái vị trụ trì và ban chức sự. Rồi mới bắt các em lập đàn tế lễ cầu Phật. Đây là 16 cái lễ phẩm chúng ta phải dâng tam bảo, chứ không phải là lo đi. Ở đây thì ông tế lễ này ông đi một sắm trâu sắm bò, nhưng mà sau đâu có dùng đến. Đã. Không phải là chỉ đi lo những lễ vật ở bên ngoài, mà chính cái thân tâm mình ấy là cái lễ vật quan hệ nhất. Làm sao xuống số 3, chính bản thân các vị, cái giới phẩm phải đầy đủ. Đấy. Mà phải thực hiện những lời Phật dạy, cái nếp sống phải tỏ ra là con người sáng suốt, có trí tuệ. Cái trí có trí tuệ ở nhà chùa ấy, là cái người không có tham, không có sân. Ban chức sự đối với chúng không có quý riêng bé này, giật ghét bé kia, không có cái chỗ chênh lệch, mà phải sống như là Phật pháp để hiện tỏ một người có trí tuệ. Tướng mạo của người có trí tuệ là không có tham, không có sân. Tham với sân là cái mặt, tham là mặt phải, sân là mặt trái của cái si mê. Thế rồi số 4. Nghĩa là cô chủ trì với các ban chức sự phải giỏi cái gì? Vị nào mà chi khố thì phải biết giỏi làm các món ăn. Những vị nào mà chi sự thì phải giỏi điều khiển các chị em làm việc. Các cô giáo viên thì phải giỏi về cái môn của mình. Đấy. Nghĩa là dạy văn hóa thì phải tường tận cái môn văn hóa. Dạy về Phật pháp thì phải thấu đáo giáo lý Phật pháp. Làm cái việc nào phải có cái tài ở trong cái sự việc của mình. Thế là phải có kỹ thuật binh pháp. Người ngoài đời thì người ta dùng binh lính để bảo vệ cái quốc độ, còn chúng mình ở nhà chùa ăn nhất là cái Phật pháp. Nhưng mà Phật pháp phải ở đây nói phải có kỹ thuật. Kỹ thuật nghĩa là những cái phương pháp để thực hiện được. Thế cho nên Phật pháp dạy cái bắt chúng ở trong chùa phải có những các lớp về văn hóa. Bởi vì người Việt Nam mà nói không nên một lời, viết không thành một câu, thì về sau làm sao mà giảng kinh, làm sao mà viết pháp để mà hoằng dương đạo được. Cho nên bắt buộc phải có văn hóa. Văn hóa tức là cái kỹ thuật, ở đây thay cho kỹ thuật, mà binh pháp của chúng mình chính là Phật pháp. Phải có cái cách viết, cách nói, biết viết thì mới có thể hoằng dương xuất sắc những lời Phật, tự mình mới thông suốt được, mà rồi đem những cái lời Phật để truyền bá đi. Cho nên phải có cái nhà, người ngoài đời đó, người ta cần binh pháp, mà muốn thực hiện binh pháp người ta phải có kỹ thuật. Mình cũng thế, mình thì có Phật pháp, mà muốn nói, muốn giảng, muốn viết thì phải biết, phải có một cái văn hóa cũng tương đương là tạm đủ. Chứ không, nếu nói tiếng Việt Nam không ra lời, viết không thành câu thì không thể, tức là cái người không có kỹ thuật thì không được. Cho nên thầy ân cần nhắc chị em chớ có coi thường lớp văn hóa, chớ có nói rằng tôi đi tu tôi chỉ cần học Phật pháp. Nếu mà học Phật pháp mà không có văn hóa thì Phật pháp làm thế nào mà lưu thông? Cũng như ở đây nói đó, binh nhà nước thì người ta chỉ cần binh pháp, tức là phương pháp để đánh nhau, nhưng mà những cái phương pháp ấy nó phải có kỹ thuật,